Thì bởi vì lời giảng của Ngài Quảng Trí được Ngài Hòa Thượng Thanh Từ giải nghĩa rộng, cho nên chúng ta học đọc đầu thì chắc là quên cái đuôi, mà đọc đến cái phần cuối thì quên cái phần đầu. Cho nên Thầy mới làm cái bài toát yếu để chúng ta nhận cho nó, nhận cho nó để ít nó ngắn để cho dễ nhận được xem Ngài nói cái gì. Vậy bây giờ vậy, đây là tất cả những cái ở đây thì trong sách các con đã có đủ rồi, đây chỉ là toát yếu lại thôi, cho nên Thầy không có phải in, mà Thầy chỉ có Thầy nói để cho chị em cùng nhận nghĩa. Thì các con có muốn cẩn thận thì ghi vào cái quyển giấy giáp đó, chứ bởi tất cả bài những cái ý nghĩa chính ở trong sách mình có đủ hết rồi. Thì bây giờ mình bây giờ nghe, bây giờ cùng với Thầy ôn lại cái bài mình đã học vừa qua, nhưng mà ôn lại một cách gọi như là toát yếu lại thôi, để cho nó chóng để nhận cái nghĩa. Kinh Viên Giác, các con chịu khó tĩnh tâm lắng nghe. Thế rồi Thầy cũng hỏi một chút để cho nó khỏi ngủ gật. Rồi chỗ nào mà cần thì chúng ta lại cùng bàn giải. Trong lời giảng của Ngài Quảng Trí và thêm lời giảng của Hòa Thượng Thanh Từ, trong kinh Viên Giác, Ngài Văn Thù hỏi Phật: thế nào là vô minh? Đây là dẫn lời kinh. Ngài Văn Thù hỏi Phật: thế nào là vô minh? Cái đời sống của chúng ta đó, thì tất cả chị em đã biết Phật vạch ra cái 12 nhân duyên, do 12 cái nhân và duyên nó nối tiếp nhau đó, mà thành cái đời sống hiện tại của chúng mình. Có nhân duyên quá khứ, hiện tại và vị lai đó. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, đó là quá khứ. Rồi thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, tức là có cái thân của chúng mình hiện tại. Thế từ cái thân hiện tại thì có xúc ái thọ thủ hữu, đó là cái nhân hiện tại. Rồi đi đến cái sanh lão tử ưu bi khổ não, đó là cái quả vị lai. Thế là 12 cái con đường, 12 nhân duyên đó là nói cái cuộc đời của chúng mình, cái lý do tại làm sao mà có cái thân chúng mình đây. Chúng mình lại cứ từ ở bụng mẹ đi ra, rồi ngày mai chết lại không biết đi về phương nào. Đấy. Thế thì tại làm sao lại có cái thân mình, từ đâu mình đến đây, và mai đây mình sẽ đi về đâu. Đấy. Chúng ta mờ mịt, mà rồi thì cứ ở bụng mẹ sinh ra cứ biết ăn biết chơi, rồi cứ thế lớn lên lập gia đình có con có cháu, rồi lại già lại bệnh lại chết, mà cũng không mấy người biết ngừng lại để hỏi nữa, hỏi cái câu hỏi ấy nữa. Chúng ta không mấy người mà biết hỏi nữa, cứ sống trôi lăn đi thôi. Thế cái Phật thì Ngài thấy được cái sanh, cái con người sanh già bệnh chết, cho nên Ngài tự đặt ra cái câu hỏi đó, và Ngài vào trong rừng, Ngài an tĩnh tìm hiểu để tìm cho ra. Và Ngài đã đủ cái phúc đức, cái trí tuệ, Ngài tìm được ra đấy, và Ngài vạch cho chúng ta cái con đường gọi là 12 nhân duyên, cái vòng tròn 12 nhân duyên ấy, chúng ta nhận được cái ý nghĩa cuộc đời của mình, nó là cái vòng tròn của 12 nhân duyên này. Mà cái vòng, tuy nó là cái vòng tròn đó, Nhưng mà thực ra bắt đầu là từ cái vô minh. Rồi cái vô minh mà cứ đi vòng đấy, cho đến hết kiếp này. Hết kiếp này lại chưa tỉnh, lại vẫn ở trong vô minh để đi sang kiếp khác. Thế cho nên tuy chia là 12 khúc, nhưng mà thực ra là cái vô minh nó bao trùm. Nghĩa là cái ngu si nó là thể chất. Cái đời sống của chúng ta là ở cái ngu si, cái vô minh. Thế cho nên cái Bồ Tát Văn Thù là bậc đại trí, Ngài mới hỏi thẳng để Phật minh định cho chúng mình biết thế nào gọi là vô minh, phải biết thế nào gọi là ngu, để rồi mình mới có thể tìm cách để sáng tỏ. Cho nên Bồ Tát Văn Thù hỏi Phật thế nào là vô minh. Thì Phật giả nhời ở trong kinh đó, Phật giả nhời là chấp nhận bốn đại hòa hợp là thân mình thật, đấy là một. Rồi tất chấp cái tâm suy nghĩ tính toán là tâm mình thật, đấy. Rồi nhận sáu trần là cảnh của mình thật, đấy. Thế đấy là vô minh. Mà cái gốc vô minh này cho nên chúng sanh chịu luân hồi sanh tử. Đấy, lời Phật giảng ở trong kinh Viên Giác. Vậy thì nó chung quy có ba cái mê. Chúng ta ăn cơm, uống nước, thở không khí. Rõ ràng mình mượn vật ở bên ngoài mà lại cứ nhận là thân thể của mình. Mà cũng trước mắt mình thấy tất bao nhiêu người cũng như mình, ăn cơm, uống nước, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Mà ai cũng biết là rồi mình cũng sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Vậy thì rõ ràng cái thân bằng cơm bằng gạo này đâu có phải mình, mà cứ nhận nó là thân thể của mình. Đó là một phần. Rồi bởi vì cái mê đó thành ra cái tâm nó cứ tham luyến cái thân, cho nên nó mới thành ra nó ngu si như vậy, nó mới có tham, có sân, các thứ phiền não. Mà lại cái mê, cái ngu ấy, cái tham, cái sân ấy, mình lại cứ nhận là tâm tánh của mình, mà không biết là đây ấy, là cái mê, đây là cái vọng tâm, cái vọng tưởng. À, là cái mê mà cứ nhận là tánh tôi nóng lắm, tôi ưa cái này, tôi thích cái kia, mà không biết là đó là mình nhận cái mê muội là mình. Thế là cái vọng tâm. Rồi cảnh ở nơi mắt, rõ ràng là cái bóng ảnh do cái ánh sáng mặt trời chiếu ở nơi mắt. Mà âm thanh rõ ràng là cái không có, chỉ là rung động không khí, cái thơm, cái ngọt, cái nóng lạnh, đều là cái cảm giác. Mà mình lại cứ cho là cảnh có thật ở bên ngoài, rồi mình tham đắm, tham sân nổi lên. Thế cho nên vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, chấp là có thật, đó là một vô minh. Mà Phật tuyên bố chính cái gốc vô minh này nó đưa mình vào đường luân hồi sanh tử.